xác định máy bay tuần thám của Việt Nam rơi ngoài khơi gần Hải Phòng. Nhà chức trách Việt Nam đã tìm thấy các mảnh vỡ của một chiếc máy bay tuần thám chở 9 người đã rơi xuống biển gần thành phố Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam hôm 16 tháng 6, trong khi đang tìm kiếm một chiến đấu cơ bị mất tích trước đó. Chiếc máy bay CASA 212 bị rơi thuộc về lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc gia của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói với báo chí trong nước và quốc tế hôm 17 tháng 6 rằng chiếc máy bay đã biến mất trên màn hình radar khi nó đang cố giảm độ cao vì thời tiết xấu. Bộ cho hay chưa tìm được ai trong số những người trên máy bay. Bộ công bố thông tin rằng nơi tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay tuần thám nằm cách đường phân giới vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 3 hải lý và ở trong vùng của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc cho phép tàu của Việt Nam đi vào vùng của Trung Quốc cũng như giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay rơi. Bộ cho biết phía Trung Quốc đã điều ít nhất 3 tàu đến địa điểm phát hiện các mảnh vỡ để giúp đỡ. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam vào lúc 8 giờ 15 phút tối ngày 17 tháng 6 để cập nhật tình hình và được ông Tuấn cho biết chưa có thông tin gì mới hơn so với ngày hôm qua. Chiếc máy bay tuần thám đã bị gặp nạn trong khi tìm kiếm một chiến đấu cơ Su-30 do Nga sản xuất được cho là đã rơi ngoài khơi tỉnh Nghệ An ở miền Trung hôm 14 tháng 6. Một trong hai viên phi công trên chiếc Su-30 đã được cứu sống hôm 15 tháng 6. Một số trang tin điện tử ở Việt Nam vào lúc 8 giờ tối ngày 17 tháng 6 đăng tin nói rằng ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể của viên phi công còn lại trong vụ rơi chiếc Su-30. VOA Việt ngữ đã đề nghị Thượng tướng Võ Văn Tuấn xác nhận thông tin này. Ông cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng có thông tin đó nhưng mà vẫn đang cho kiểm tra. Thông tin này hiện nay là chưa khẳng định.
Trong 2 năm gần đây, Việt Nam đã gánh chịu một loạt các vụ tai nạn các máy bay trực thăng cũ kỹ, nhưng hiếm có những vụ rơi máy bay cánh cố định. Vì vậy, hai vụ rơi máy bay loại mới vừa rồi đã làm chấn động dư luận, dẫn đến khả năng Việt Nam sẽ rà soát chấn chỉnh các hoạt động huấn luyện bay cũng như các chuyến bay cứu hộ cứu nạn. Thượng tướng Võ Văn Tuấn nói rõ hơn với VOA.
Sau các cái vụ tai nạn bay, bao giờ cũng phải kiểm tra, đánh giá và kiểm tra lại chất lượng để xem là cái nguyên nhân từ đâu xảy ra. Và sau đó thì nếu những nguyên nhân mà do chủ quan thì sẽ phải kiểm tra, chấn chỉnh, huấn luyện để đảm bảo sẽ tốt hơn.
Khi được hỏi về khả năng Việt Nam đề nghị Mỹ giúp trong cứu hộ cứu nạn và huấn luyện không quân, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trả lời.
Trong cái giúp đỡ mà tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi đang thực hiện và cũng khi nào cần chúng tôi đều mong muốn tất cả các bạn bè quốc tế có khả năng giúp đỡ. Còn huấn luyện thì vì là hiện nay những cái loại khí tài của chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể là tự huấn luyện được.
Lúc này thông qua mạng xã hội, rất nhiều người trong công chúng Việt Nam đang bày tỏ hy vọng may mắn sẽ đến với 9 người trong vụ rơi máy bay tuần thám. Chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ đến Philippines để huấn luyện. Hải quân Mỹ hôm 16 tháng 6 cho biết đã điều 4 phi cơ cường kích kiêm tác chiến điện tử EA-18G và 120 nhân viên phụ trợ đến Philippines để giúp huấn luyện cũng như tuần tiễu không phận và các tuyến hàng hải của Philippines. Phi đội đã đến căn cứ không quân Clark ở phía bắc của Manila hôm 15 tháng 6. Hải quân Mỹ ra tuyên bố nói rằng các phi cơ này sẽ trợ giúp các cuộc hành quân thường lệ tăng cường cho việc giám sát mặt biển trong khu vực và đảm bảo việc tiếp cận các vùng trời và vùng biển theo luật pháp quốc tế. Chiến đấu cơ EA-18G là loại vũ khí rất mạnh. Hãng sản xuất Boeing nói nó là loại phi cơ cường kích kiêm tác chiến điện tử tiên tiến nhất trên thế giới, duy nhất được sản xuất hiện nay. Hạm đội 7 của Mỹ nói việc triển khai phi đội này là một phần trong lực lượng không quân được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương lập ra hồi tháng 4 để thúc đẩy sự hợp tác về phối hợp hành quân và an ninh giữa Mỹ và Philippines vào lúc căng thẳng do tranh chấp ở Biển Đông giữa Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và một số nước khác đang ngày càng tăng. Trước đó, Mỹ và Philippines cũng đã tổ chức huấn luyện không quân hồi tháng 4 trong vòng 10 ngày. Sau cuộc huấn luyện này, 5 phi cơ tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và 1 phi cơ MC-130H phục vụ các phi vụ đặc biệt đã ở lại căn cứ Clark cùng 300 nhân viên phi hành đoàn. Năm nay, Washington và Manila đã tăng cường quan hệ quốc phòng với việc thực thi hiệp định về tăng cường hợp tác quốc phòng, theo đó cho phép Mỹ triển khai luân phiên binh sĩ ở Philippines lâu dài. trước khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động cải tạo các thực thể ở những vùng tranh chấp trên Biển Đông trong những năm gần đây, việc triển khai quân của Mỹ có thể gây ra phản ứng bất bình ở Philippines. Tuy nhiên, dù vẫn còn có những người có thái độ chống đối Mỹ, song tình cảm đó dịu đi vì những mối lo về sự bá quyền của Trung Quốc ở khu vực, bao gồm cả việc Trung Quốc giành lấy bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012. Phán quyết của trọng tài có thể đặt ra thách thức lớn đối với Trung Quốc. Có nhiều dự báo cho rằng tòa trọng tài thường trực ở La Hague sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ nước này khiếu nại về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng là một bên tuyên bố chủ quyền và có nhiều tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển này. Phán quyết của tòa sẽ không chỉ thách thức tính pháp lý của đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra để đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông, mà phán quyết cũng sẽ xác định đây là việc Trung Quốc đòi bảo vệ danh dự quốc gia và lợi ích cốt lõi, hay là thể hiện họ là một cường quốc đang mạnh lên, có trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình. Có 6 bên đang tranh chấp ở Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Mặc dù phán quyết được đưa ra không đủ để giải quyết tranh chấp do tính phức tạp của chúng, hơn nữa tòa ở La Hague không có thẩm quyền cưỡng bức thực thi phán quyết, song phán quyết cũng tạo ra những thách thức cho Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, thách thức là ở chỗ nước này có thể thua một cuộc chiến pháp lý theo một luật quốc tế mà họ là một bên ký kết. Bắc Kinh cũng có thể thua trong trận đấu giành sự ủng hộ của công luận quốc tế nếu họ từ chối tôn trọng phán quyết. Thêm vào đó, họ có nguy cơ bị các nước láng giềng xa lánh hơn nữa nếu họ sử dụng phán quyết bất lợi cho họ để làm cái cớ thực hiện hành động gây hấn như xây thêm các cơ sở hay tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trong khu vực, hay nhanh chóng cho phi cơ hạ cánh trên các thực thể mà họ chiếm đóng.